kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An nhận được bài pháp từ tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Bài pháp mang tựa đề Cách ứng xử của Đấng Đạo Sư. Và Quảng An xin diệt ngâm những vần thơ đầy hương thiền vì đạo của tỳ kheo Thích Tánh Tuệ được trích in trong bài pháp này, xin thành kính cúng dường đến đại chúng lắng lòng nghe. Nam mô Sakya Moni Buddha. Cách ứng xử của Đấng Đạo Sư. Một hôm, Đức Phật đang ngồi nói chuyện với các môn đồ ở bên dưới một cái cây to, thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới và nhổ nước bọt trước mặt ngài. Song trái lại với mọi dự đoán, Đức Phật vẫn ngồi điềm tĩnh. Ngài chỉ cười nhẹ và hỏi lại người đàn ông một câu: điều ông thực sự muốn nói là gì nào? Trong khi đó, các môn đồ của ngài thì rất tức giận. Môn đồ gần gũi nhất với Đức Phật là ngài Ananda nói: thế này là quá lắm, chúng ta không thể tha thứ cho hành động vô lễ này, cần phải trừng trị hẳn, nếu không những kẻ khác sẽ lại bắt chước điều đó. Nhưng Đức Phật đã trấn an Ananda: con hãy im lặng, anh ta không khiến ta thấy phiền, nhưng con thì có. Anh ta là một người mới, là người ta không quen biết. Hẳn anh ta đã nghe người khác nói gì đó về ta, rằng ta là một người đạo đức giả, một người nguy hiểm, khiến người ta đi chệch hướng, một kẻ xấu xa. Và có thể trong đầu anh ta đã hình thành một định kiến về ta. Anh ta không nhổ nước bọt vào ta, mà vào hình ảnh mà anh ta nghĩ ra trong đầu. Anh ta nhổ nước bọt vào hình ảnh đó vì anh ta không hiểu ta. Nếu suy nghĩ kỹ, ngươi sẽ thấy người đàn ông đáng thương này hẳn là có điều gì đó muốn nói. Đây là cách anh ta bày tỏ điều đó. Nhổ nước bọt là cách để anh ta nói điều gì đó. Có những lúc khi ta thấy bất lực với ngôn từ, ta sẽ dùng hành động để biểu đạt. Ta có thể hiểu được anh ta, vì thế ta mới hỏi anh ta rằng điều ông thực sự muốn nói là gì nào. Ta cảm thấy rất thất vọng, không phải vì anh ta mà vì các con đã đi theo ta nhiều năm như vậy rồi mà các con vẫn còn có cách phản ứng vội vàng như vậy. Trước phản ứng bất ngờ này, người đàn ông như đứng chết trân tại chỗ. Anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy trong đời. Anh ta đã từng sỉ nhục rất nhiều người, và họ đều phản ứng lại tương tự. Với những kẻ hèn nhát và yếu thế, họ cố gượng cười rồi tìm cách lấy lòng anh ta. Nhưng Đức Phật thì khác, ngài không tức giận, cũng không cố tỏ ra vui vẻ. Nét mặt của ngài toát ra sự điềm tĩnh, và ngài chỉ muốn biết anh ta có muốn nói gì không. Chẳng biết nói gì nữa, người đàn ông trở về nhà. Tối đó, anh ta không thể ngủ được. Anh ta bị ám ảnh bởi những gì đã diễn ra. Anh ta không thể giải thích cho bản thân chuyện đã xảy ra. Anh ta run rẩy, người vả ra đầy mồ hôi. Anh ta chưa từng gặp ai như vậy. Đức Phật đã khiến cho thử tâm trí rối bời, đen tối, đầy oán hận, cũng như toàn bộ quá khứ của anh ta như bị vỡ vụn thành trăm mảnh. Sáng hôm sau, người đàn ông quay trở lại, phụ phục dưới chân Đức Phật. Đức Phật ân cần hỏi anh ta: sao nào? Đây cũng là một cách nói điều gì đó. Khi ông đến phụ phục dưới chân ta, ông đang muốn gián tiếp nói một điều gì đó mà ngôn từ dường như bất lực. Rồi Đức Phật nhìn sang Ananda: Ananda, người đàn ông này lại tới. Anh ta đang nói điều gì đó? Anh ta là một người đang chất chứa rất nhiều cảm xúc. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Đức Phật rồi nói: xin ngài hãy tha thứ cho những gì con đã làm hôm qua. Đức Phật hỏi lại: tha thứ điều gì? Nhưng ta đâu phải là người mà ngươi đã sỉ nhục. Sông Hằng luôn chảy không ngừng. Sông Hằng của hôm nay đâu phải sông Hằng của hôm qua. Mỗi người đều là một dòng sông. Người bị ông sỉ nhục đã không còn ở đây. Ta chỉ giống người đó thôi, chứ không phải ông ta. Trong 24 giờ đồng hồ, có rất nhiều chuyện xảy ra. Vì thế, ta không thể tha thứ cho ngươi, vì ta không có gì oán hận ngươi cả. Và ngoài ra, ngươi cũng không phải là người đàn ông hôm qua tới đây. Vì anh ta lúc đó rất giận dữ, anh ta khạc nhổ vào ta, còn ngươi thì phụ phục dưới chân ta. Sao hai người các ngươi lại là một được? Vì thế, hãy quên chuyện đó đi. Hãy tới gần ta hơn và nói về chuyện khác. Suy nghiệm là một trong số những giai thoại về Đức Phật được nhiều người kể lại. Câu chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và to lớn trong việc giáo dục cách ứng xử giữa con người với con người. Thông thường, người ta dễ dàng tha thứ cho bản thân, nhưng lại hà khắc trước những sai sót của người khác. Khi bản thân gặp chuyện không vui, người ta cho phép mình hành động bất cần, thậm chí gây tổn thương cho người khác. Nhưng nếu là nạn nhân, họ lại tỏ ra tức giận và khó tha thứ cho kẻ đã gây ra những hành động ấy. Song, theo như lời Đức Phật nói, ai cũng là một dòng sông, ai cũng có những khúc mắc, những câu chuyện, những nỗi đau riêng không dễ gì chia sẻ được với người khác. Và sẽ có lúc không tránh khỏi việc vô tình hoặc cố ý làm người khác tổn thương. Việc phản ứng lại một cách gay gắt không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm mâu thuẫn ngày càng trở nên sâu sắc, khó hòa giải. Hiểu được điều này, giữ được sự bình tĩnh, bỏ qua những bề nổi của sự việc, tìm hiểu nguồn cơn không chỉ là một cách làm thông minh giúp giải quyết tận gốc vấn đề, mà còn giúp ta nhận được sự tôn trọng từ người khác. Đó mới chính là phần thưởng vô giá. Ngoài ra, câu chuyện cũng bao gồm một ngụ ý mang tính triết học. Mỗi con người là một dòng sông. Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, ta đều là những con người khác nhau. Hãy để những phiền muộn, những sai lầm theo những dòng chảy trôi về quá khứ. Đừng mãi ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Đừng sợ sự thay đổi, mà hãy luôn ngẩng cao đầu, đối diện và hướng tới những thay đổi tích cực ở phía trước. Rồi buổi sớm nào trên bên sông, tâm hồn ta chợt thấy mến mong, lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm, chẳng có chi ngoài lẽ sắc không. Rồi buổi sớm nào trên bến sông, tâm hồn ta chợt thấy mênh mông, lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm, chẳng có chi ngoài lẽ sắc không. Trích: rồi có một chiều như nhiên, hoa bình minh hãy bắt đầu ngày mới, hồn nhiên một nụ cười, nụ cười thành hoa nắng, gửi đất trời muôn nơi. các nhiên nếu đời quăng trải chân nhớ làm ly dài khá nhờ gặp người tề á biển rã thành bông hoa đừng quá trong thái quá mọi việc nơi trần gian chuyện chi rồi cũng vậy rủ nhau cùng mây tan mấy mươi năm mơ mà rồi ngủ vùi đợt sâu sống một ngày tận thức ấy đã là thiêng niềm an vui vùng dĩ từ nội tâm yên bình khi lòng đầy hoan hỷ thế giới này đẹp xinh hoa bình minh hay bắt đầu ngày mới hồn nhiên một nụ cười, nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi, đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình đó chỉ là ảo tưởng hay thay đổi cách nhìn nếu đời quăng trải chăn nhớ làm lý giải khá nhớ gặp người tề ác biển rã thành bóng đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian chuyện chi rồi cũng vậy rủ nhau cùng mây tang. Mấy mươi năm mở mắt rồi ngủ vùi đất sâu, sống một ngày tỉnh thức thấy đã là thiên thâu. Niềm an vui vốn gì từ nội tâm yên bình, khi lòng đầy hoan hỷ thế giới này đẹp xinh. Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình, khi lòng đầy hoan hỷ thế giới này đẹp xinh. Như nhiên Sakya tánh tuệ thiền sư thích nhất hành thực tập sống tỉnh thức, thương yêu trước hết là thương yêu cuộc đời. Thiền sư nhất hành kính thưa, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm bài pháp các ứng xử của đấng đạo sư và diễn ngâm những vần thơ đầy hương thiền vì đạo được viết bởi tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.